Phòng học của mình á, mình niệm Phật ấm ghê nè. Thưa đại chúng, chúng ta học tiếp vào bài thứ tư. Hồi sáng mình đã chia sẻ về chủ đề nên quý tiết của thí chủ và tổ thường trụ. Và cái vấn đề này được chia làm ba phần. Thứ nhất là chúng ta hãy sống đời sống rất là kiệm đức. Điều thứ hai là chúng ta hãy sống đời sống rất là đạm bạc và chưa cần làm gì nhiều. Mình thể hiện đời sống và đạm bạc của một người tu là đủ thể hiện cái phong cách đẹp đẽ và cái đức hạnh của người tu rồi. Ví dụ như mình đọc ở trong thiền sử, các vị còn nhớ là khi Trần Thái Tông mà trốn lên Yên Tử Sơn, lên gặp ngài Phù Văn Quốc Sư.
Phù Văn là gì?
Mới nổi.
Phù là nổi.
Hay rồi ha. Rồi. Và ông nói một câu rất là dễ thương, đó là tôi là người tu, ăn hạt dẻ uống nước suối, cho nên đương theo mây trời bay lên núi này. Còn bệ hạ là một vị đế vương lãnh đạo quốc gia, tại sao lên đây? Thì Trần Thái Tông nói một câu rất đáng nhớ cho chúng ta, đó là bố mẹ mất sớm, mồ côi đứng trên tâm họ trơ vơ, cảm thấy ngai vàng của đế vương nghìn đời là sự tranh chấp, cho nên tới đây để mong tìm Phật thôi. Để Quốc Sư Phụ Văn nói một câu thành công án của nhà thiền, đó là Phật có trong lòng của vua, chứ không qua trên núi này đâu mà tìm. Và từ cái sự kiện này mình quy chiếu trở lại, thưa đại chúng và người tôi chúng ta, mà có được đời sống đạm bạc là đẹp lắm. Dù đó là một vị tăng thường thường hay là một vị thầy lớn, đời sống mình thể hiện được cái nét giản dị đạm bạc bên ngoài. Và giản dị đạm bạc bên ngoài có nghĩa là bên trong cũng giản dị đó. Mình sống mà không có giản dị, thế thì đời sống bên trong của mình nó rất là phức tạp, tâm thức của mình nó rất là bất an. Mình coi nhẹ mọi thứ thì tự nhiên đời sống bên trong nó rất là giản dị và nó rất là đẹp. Cái điều thứ ba mình chia sẻ là mình hãy nhìn đức hạnh người xưa, nhìn người xưa để chúng ta lấy đó làm gương trong đời sống chúng ta. Trong thiền sử có ghi về chuyện này, chuyện Châu rất là hay. Ông về trụ trì cái già lam đó 30 năm, và một hôm ông ra ngoài cái đường nước, ông nhìn thấy cơm nó đổ trắng ở trên đường nước hết. Cái ông ấy chắc lưỡi, ông ấy của thí chủ mà bỏ như thế này rất là tội. Và khi ông nhìn ông chắc lưỡi thì thấy hai vị thần đang phụ phục trước mặt đảnh lễ. Ngài hỏi chưa các ông ở đâu mà đến đảnh lễ ta vậy? Thì hai vị thần nói nhà bạch hòa thượng, chúng con nghe nói ngài về trụ sơn, tức là ngài về làm trụ trì ở núi này 30 năm rồi, mà bữa nay ông mới gặp ngài, mới tìm 30 năm rồi mới gặp ngài. Ông nói, 30 năm nay ta an trú trong cái chánh niệm lặng lẽ, không có khởi tâm thức lo sao. Hôm nay bất chợt nhìn thấy cơm gạo của thí chủ do tăng chúng phung phí đổ thế này, ta xót xa. Do khởi tâm xót xa cho nên mấy ông nhìn thấy. Rồi có chuyện ngày thạch đầu hy thiên. Một chiều đó ngài ở trên núi, ngài nhìn và thấy thí chủ đội gạo từ ở dưới chân núi đi lên thì rất là cực nhọc. Cái ngài dời đạo tràng ngài xuống chân núi, ngài nói là mình ở trên núi cao thế này, người ta đem lương thực rất là tội nghiệp, cho nên ngài dời đạo tràng ngài xuống chân núi. Và thưa quý thầy cô, là thiền sử đầy dẫy những câu chuyện người xưa mà tiết kiệm từng hạt cơm, từng miếng nước, và người xưa gọi một câu là lãnh thủy dụng nhân khiêu, nhược thủy dụng nhân thiêu, nhược bất giải tu hành, hà sa thứ nhiệt tiêu. Tức là nước nóng thì trong người nấu, nước nóng trong người nấu, nước lạnh trong người sắc. Nếu không biết tu hành, hà sa thứ cũng tiêu. Nước nóng thì trong người ta nấu này, nước lạnh trong người ta nước để tránh là sắc này. Và nếu mình không có quý chiếc, không có trân trọng từng giọt nước, từng miếng ăn, thì cho dù phước mình lớn lao như núi nó cũng mòn. Đó là lời người xưa đang nhắc để chúng ta quý tiếc của tâm thẩm. Cho nên mình nhìn cái gương người xưa là mình sống đời sống của mình nó phải cần chịu. Tuy nhiên có một điều ở nước Mỹ này mình nên tế nhị một chút. Cái quê hương Trung Quốc đông dân cho nên nghèo đói là chuyện thường. Rồi quê hương Ấn Độ cũng đông dân cho nên thiếu ăn thiếu mặc là chuyện thường. Đó là nơi cái vùng đất đói nghèo. Cái điều thứ hai, trong văn hóa nhà chùa mình cũng có một cái điều lạ, đó là thường trong thế giới già la mình lâu dần cái sự quý tiết của tam bảo mình nhạt nhòa đi. Tâm thức của chúng ta có thói quen là cái gì của mình á thì mình giữ gìn tốt, còn cái gì của công cộng mình không có quý tiết. Cái tâm thức chung như vậy. Và tâm thức Á Đông nó đi vô cái chiều hướng đó. Cái nền giáo dục Á Đông mình rất là dở. Mình phá hủy cây cối của công viên là một cái tội. Mình không trân quý cái của cải công cộng là một cái tội. Mà văn hóa Á Đông mình không có chú trọng điều này. Trong khi các em bé học sinh Mỹ được giáo dục cái điều này rất là kỹ. Nó được dạy cho quý tiết của công cộng. Và cái hay của họ như ở đây chẳng hạn là không đóng thuế là một tội lớn, nó ngang với cái tội phạm hình sự của Việt Nam. Và từ cái điều này mình nhìn trở lại đời sống của già lam ngày xưa, phần lớn các thầy không có biết quý tiết của già lam nhiều. Cái gì của mình thì giữ bo bo, nhưng mà của chùa tha hồ xài phung phí, cái đó là cái tội rất là lớn. Và cái điều răn nhắc này là răn nhắc ở cái vùng đất Đông Phương. Và có một điều tế nhị ở vùng đất này, mình lưu ý thế này. Đất Mỹ này đồ ăn nó không có thiếu. Cho nên tiết kiệm cái kiểu Việt Nam là thức ăn cũ mình trộn lại mình cho phụ nữ ăn. Cái rồi mình nấu thức ăn mới mình ăn nó thấy thì rất là tội nghiệp cho người ta. Có nhiều chùa nhà bếp không lưu ý điều này. Cho nên đây là những điều dạy của người xưa để biết một quý tiết của tâm bảo. Nhưng có những cái trường hợp, có những cái vùng đất, có những nơi chốn mà cái sự quý tiết của mình cái kiểu hà tiện như thế thì nó trật, nó không có hợp lý với cái đời sống văn minh ở nơi này. Do vậy chúng ta nên nhớ một điều là làm thành cái tâm thức cái quý tiết của già lam nó quan trọng hơn là những cái điều mình hành xử vụng về bên ngoài. Phải rất là thông minh trong lĩnh vực này. Đó là điều nhắc để cho các vị lưu ý. Mà trong thiền sử tôi ghi một câu chuyện cũng vui để mình kể ra đây để các vị thấy là đáng ngại. Vì như ngài thiền sư vô nghiệp, ngài được một thí chủ cắt am ở trên núi tu, và ông nhập thất vậy 3 năm. Cái một hôm ông giả từ thí chủ để đi vân du, thì gia đình của vị thí chủ kia rất là thương quý ông, cho nên nó thưa thầy, gia đình chúng con mai một cái áo ca sa để cúng dường, xin thầy bán lại 2 bữa thôi. Cái ông nghe nói vậy thôi cũng nể tình, cũng nán lại 2 hôm để nhận áo ca sa, tức là cái y bác nào. Và khi gia đình họ đem tới thì họ gói theo 4 đính vàng. Và ngài nói ta đâu cần cái này. Thì vị thí chủ nói, giờ bạch thầy, trên con đường vân du á, có khi có những lúc thầy cần tiền thầy làm Phật sự, thôi thầy cứ cất, thầy không xài cho thầy thôi, cho thầy cất đâu có lỗi chi. Ông nghe cũng hợp lý, cho nên ông cất cái áo ca sa và 4 nến vàng. Và trời đã tối cho nên chưa có quẩy túi đi ngang du. Tối hôm đó tỏ thiền tới nửa đêm thì nghe cái tiếng khánh ngân nga, thấy một đồng tử đi đầu cầm cái khánh, rồi có cái tòa sen phía sau lừng lững đi tới. Nói thưa thầy, công phu hành của ngài rất là giỏi, cho nên chúng tôi mời ngài lên tòa sen để đi Tây Phương. ổng nói tao tỏ thiền, tao đâu có cầu về Tây Phương bao giờ đâu mà tự nhiên tao tỏ thiền. Tao không đi. Rõ ràng là cái hướng của mình đi chỗ khác chứ không phải là đi Tây Phương như thế nào. Và vị đồng tử kia năn nỉ tao qua lần, ổng cũng nhất định là không đi. Và quá lắm cái ổng mới đem cái khánh của ổng cắm lên cái tòa sen, rồi khép mắt của tòa thiền. Thì cắm cái khánh xong thì tòa sen biến mất. Sáng hôm sau, cửa sổ quẩy gói lên đường thì cái gia đình của bà thí chủ cúng dường y áo và bốn đính vàng đó. Và hồi xưa bà làm vàng hình móng ngựa, nó tròn tròn như cái móng ngựa vậy đó. Tới nó dạ bạch thầy, con rất là kinh ngạc là tại sao đêm hôm cái con ngựa nhà con nó đẻ một con ngựa con, và tôi trai tới gái trong nhà nó mổ bụng ngựa ra thì nó lại thấy cái khánh của thầy nó nằm ở đây, cho nên con đem lên con hỏi thầy tại sao như vậy. Ổng nghe cái mồ hôi ổng giả ra từ trên đầu tới chân hồ chí nó bay mất. Rồi ổng nói bốn câu thơ là tôi không nhớ nguyên văn, lại khá là một cái áo nạp, một bộ áo nạp, một bộ da, bốn đính vàng đồng là móng ngựa. Nếu định lực lão tăng không đủ vững thì đã xin làm ngựa của nhà bà. Cho nên thưa đại chúng là rất là đáng ngại. Và người xưa có một cái ví dụ thế này: chúng ta là những người tu, chúng ta là những viên đá. Thí chủ mà đem của tiền vật ẩm thực tới là cúng dường mình, có nghĩa là họ đem dao tới làm mài, dao họ thì bén mà đá ta thì mòn, phước đức của mình nó giảm dần dần từng ngày từng ngày. Nếu mình không có tu, không có nhiếp tâm tu tập thì phước đức của mình nó mòn dần. Và cái nền tảng sự tu hành phước đức quan trọng lắm. Mình không khéo thì cái nền tảng phước đức của mình nó lung lay, và tự nhiên nó làm cho tâm thức của mình nó lung lay theo. Tâm thức lung lay là gì? Người ta sống trong đạo, người ta vui, ta quan hỷ vô cùng, ta ở nơi nào ta cũng thấy an lạc hạnh phúc. Còn mình ở nơi nào sao mình cũng thấy chiêu tâm, nhưng quan thấy ghét, không ưa, không muốn sống. Rồi mình lao sao chạy chỗ nọ, chạy chỗ kia, đó là cái dạng rất là ít phước. Nên nhớ vậy, tâm của mình mà nó không định, nó bất an là do vì cái nền tảng công đức của mình rất là yếu, công đức lầm nó yếu. Cho nên các vị lưu ý là từng chút hành xử trong giờ lao, một miếng ăn, một giọt nước, mọi cái đều quý tiếc. Đó là cái điều mình dẫn dụ về người xưa để nhớ là ta hãy biết trân quý của già lao, ta hãy biết trân quý của thí chủ. Thưa các vị, rất là quan trọng. Điều thứ ba mình đi vào đó là quán chiếu cái công khó khổ của người. Trong tiền sử đi, câu chuyện cũng vui lắm, mình kể cho các vị nghe. Chùa Quốc Thanh nổi tiếng của Trung Quốc, có hai vị tăng gọi là Hàn Sơn và Thập Đắc. Các vị nhớ Hàn Sơn Thập Đắc chứ ha. Và có một người nữa là ngài Phong Can. Hàn Sơn là một ông thầy tu và hình thù rất là kỳ lạ, như một dạng cư sĩ thôi. Người ta thấy ông ở trong núi tuyết đi ra, cho nên người ta gọi ông là ở trong núi lạnh đi ra. Hàn là lạnh, Sơn là núi, và ông nói tên. Và Thập Đắc là một chú bé hòa thượng Phong Can. Một hôm ngài đi xuống phố, ngài thất sự đi về, gặp một đứa bé nó đứng bên vệ đường khóc. Ông hỏi chứ con cá ngạt nhà ai mà khóc. Thì cậu bé này nói dạ bố mẹ con mất, con trơ vơ mồ côi, con không có chỗ đi về, cái ngài cũng dẫn về. Chú bé kia cũng không biết tên tuổi là gì, cho nên ông đặt tên là Thập Đắc. Thập có nghĩa là lượm á, lượm được. Thì khi Thập Đắc và Hàn Sơn về chùa Quốc Thanh á, cái điều đặc biệt là hai ông này cách tuổi tác khác nhau một trời một vực. Một ông thì già, Hàn Sơn thì già, Thập Đắc thì còn trẻ, nhưng họ chơi rất thân với nhau. Hàng ngày nó rầm rì, họ nói đi vô chuyện gì thì không ai biết cả, nhưng mà tới gần thì cũng nín mắt. Và chuyên làm cái công việc là rửa chén rửa bát cho chư tăng. Và thức ăn của ông là ông rửa cái ông gạn lại, cặn cơm, cặn thức ăn cho ông ăn. Và trong thì sử ghi có nhiều chuyện về hai ông cụ này rất là vui. Người ta nói về Văn Phù và Phổ Hiền hiện thân. Còn hơn, có một đàn trâu đi ngang qua cổng già lam về. Cái ngày đứng ngày gọi, Võ Chủ, A. Giám Diện, B. Gọi tên từng vị những vị tâm đã quá cố ở tại Quốc Thanh á, thì gọi một tiếng là con trâu kia nó rống, một tiếng nó đi tới lui lại. Và thiên hạ tăng chúng đều mất hồn, tại vì khi gọi tên thấy con trâu nó quay lại là biết là trong quá khứ những vị đó đã phung phí của già lam tam bảo, cho nên trong hiện đời các ngài thọ có quả báo rất là nặng như vậy. Và thưa đại chúng, rất là nhiều điều trong ký sự già lam ghi lại cho chúng ta biết về cái khả năng quý tiết của già lam gieo cái phước lành rất là lớn, và mình tiêu phí phung phang của thí chủ thì nó giảm tổ phước lành cũng rất là lớn, cho nên các vị phải cẩn trọng. Và gần nhất trong đời sống thường ngày thì các vị nhìn thấy ra là người nào mà coi thường của thì của không đến, người nào trân quý của cải thì người đó sớm muộn gì họ cũng làm nên người giàu có. Không ai mà giàu tự nhiên cả, họ đều là những người cần kiệm, biết ăn tiêu một cách dè sẻn, biết quý tiếc mồ hôi nước mắt của chính mình, và biết thương yêu những người khó khăn thấp thỏm hơn mình, thì người đó chắc chắn là sẽ là người giàu. Cái giàu nó quyết định bằng phước là một, bằng tấm lòng là hai. Tấm lòng mênh mông, tấm lòng thương yêu độ lượng vì người, chắc chắn người đó sẽ phát triển đời sống vật chất bên ngoài. Đó là vài câu chuyện trong hiền sử và trong già lam để chúng ta lưu ý. Mình đi vào cái phần thứ ba này. Thưa quý thầy cô, là quán chiếu nó là cái đặc tính cần phải có và hầu như không bao giờ thiếu trong đời sống người tu chúng ta khi ăn cơm, khi uống nước. Ví dụ như pháp chế của nhà Phật, khi ăn thì có tam đề ngũ quán, mình chia làm ba phần để đi vô cái vấn đề này. Phần thứ nhất là tam đề ngũ quán của người tu. Phần thứ hai là từ những lời dạy của Đức Phật, nhìn về môi trường sống, nhìn về sự bảo vệ môi trường sống. Vấn đề thứ ba mình chia sẻ là hãy nuôi lớn đức hạnh để xứng đáng thọ dụng. Mình lên Tây Lai á, quý vị có lên Tây Lai nè ha, cái nhà ăn họ để làm ngũ quán đường, có phải vậy không? Tức là cái nhà này bước vào đó thì phải nhiếp tâm ở trong năm quán, nhất kế công đa tiểu lượng vĩ đại sứ. Tức là khi đối diện trước miếng nước, trước miếng ăn, mình hãy quán chiếu cho sâu sắc là cái công của người khó khăn vô cùng để làm đến hạt gạo. Một cái hạt cơm nó có mặt không có dễ dàng, bắt trời chung nhau lại để làm nên một hạt cơm. Đó là cái điều rất là kỳ diệu và màu nhiệm nhất của đời sống con người. Và ví dụ như mình có tiền mua mặt đóng mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn như lũ lụt nè, thiên tai nè, thế thì các vị đem vàng ra các vị mua miếng ăn cũng không thấy được. Lúc miếng ăn không có thì không có cách gì mua được cả. Và cho dù khoa học trong tương lai họ giỏi đến độ nào đi nữa, họ không thể chế được một giọt nước để cho chúng ta uống. Chắc họ không thể làm được chiếc lá màu xanh kia, phải nhiều nhân nhiều duyên trùng trùng để nút nên chiếc lá, làm nên một hạt cát, làm nên một giọt nước. Có nước rồi người ta mới làm được nước. Ví dụ như khoa học nó giỏi thì nó chỉ làm mỗi một việc là nó lọc nước bẩn, nước dơ, nước độc thành nước uống được, chứ nó không thể bằng cái nguyên tố, bằng cái công thức H2O mà hắn chế ra nước được, không bao giờ. Rồi nó có thể làm ra ngàn vạn chiếc lá cây nhưng mà bằng lát xích, chứ nó không thể làm chiếc lá cây như thế này để thở không khí trời, để hút sáng khí, thả dưỡng khí lại để cho ta sống. Rõ ràng như vậy, cho nên Đức Thế Tôn pháp chế của ngài ta thấy tuyệt vời là gì? Không được vô tình ngắt lá cây, không được vô ý làm ô uế dòng nước sạch, quý tiết trân trọng như thế. Thì đối với thức ăn, thưa các vị nhìn một hạt cơm các vị thấy rất tầm thường, nhưng đâu có biết rằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người nông dân đổ vào để có được hạt cơm. Ví dụ như mình đã lên đất Mỹ này, mình ăn gạo rất là ngon, và mình thử truy nguyên cái hạt gạo ngon này nó từ đâu mà tới. Và đến tận nơi như Thái Lan, như Việt Nam, mình hỏi quá ra nơi đó là nơi trồng ra thứ gạo này, hỏi những người dân là các anh trồng cái gạo này các anh ăn chắc rẻ lắm. Nó giật không, tôi trồng để bán chứ làm gì có chuyện ở đây mà ăn gạo này. Và điều này rất là rõ ràng, mình truy tới nguồn mới thấy là thưa các vị, mình đang sống trên cái điều kiện rất là phong nhiêu đủ đầy của đời sống vật chất, bao nhiêu mồ hôi nước mắt tạo thành những hạt cơm, những miếng nước, những cái điều kiện sống cho chúng ta. Và người ta có một câu nói thế này: với cái đà tiêu phí của cải đất trời như thế này thì phải ba cái hành tinh như thế này mới có thể tạo ra được vật chất, nguyên liệu, nhiên liệu để cho con người của một hành tinh này tiêu phí. Và cái khả năng tiêu phí của người dân trên đất Mỹ này cao nhất trên hành tinh này. Mình đi vô các nơi công cộng và thấy là giấy trắng tinh à, họ lau tay, họ sử dụng trong hệ thống chất riêng, các vị biết là cứ mỗi một trang giấy là một mảng rừng cây. Không có cái chuyện lấy đất cán ra thành giấy, mà nó là những cái cây rừng sai thành bộ và qua cái quá trình công nghệ chế thành những trang giấy như chúng ta. Nói như thế để các vị biết là bao nhiêu cái yếu tố, bao nhiêu nhân viên và bao nhiêu công khó của ngàn vạn người làm nên một trang giấy, làm nên một giọt nước,